Những người nặng nợ với nghề.
Có thể họ có hoàn cảnh khác nhau, mỗi người cũng gặp phải những khó khăn, trắc trở riêng trong cuộc đời. Nhưng họ đều vượt lên tất cả chỉ vì có chung một niềm đam mê, một ước nguyện. Mang sức lực và trí tuệ của mình chăm sóc sức khỏe con người. Mồ côi cha từ lúc 4 tuổi, những ký ức về cha đối với Lê Mẫn là vài đốm nhỏ mờ nhạt ở nơi xa tích. Không thể hình dung tình phụ tử như thế nào, nhưng Mẫn nghĩ đó là một cái gì đó thiêng liêng, do mình không có phước, có phần, nên không được hưởng. Bà nội Mẫn kể, hồi còn sống, cả ông nội và ba Mẫn đều mong ước con cháu theo ngành y. Thế là sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Mẫn chỉ nộp đơn dự tuyển duy nhất một trường. Trung học y tế Vĩnh Long, nói như Mẫn. Điều đó thể hiện sự báo hiếu của mình với ba. Nghe tin cháu đậu vào ngành điều dưỡng, bà nội mừng vui ra mặt. Phải chi ông nội và ba bay còn sống, ổng sẽ vui lắm. Sau khi ba mất một thời gian, mẹ Mẫn cũng lấy chồng khác rồi ở riêng. Cả ba anh em Mẫn ở với bà nội. Vì thế, bà đóng vai trò vừa làm cha vừa làm mẹ. Thấy bà vui, Mẫn cũng vui. Nhìn bà cười mãn nguyện với thành tích học tập của cháu, tự nhiên Mẫn cảm thấy như được khích lệ thật nhiều. Nhưng đi học chẳng bao lâu thì Mẫn vấp phải tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ai nuôi Mẫn cho đến lúc ra trường, trong khi bà nội đã 75 tuổi, mà không lẽ yếu hèn bỏ cuộc? Kiếm việc làm thêm cũng không thể được vì phải học suốt ngày, tối lại thực tập ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, có khi trực suốt đêm. Ngay lúc bế tắc nhất thì được giới thiệu với quỹ tín dụng đào tạo. Mỗi tháng mượn 150.000 đồng, Mẫn dùng để trả tiền nhà trọ 40.000 đồng. Tiền chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, ăn uống tất tần tật chỉ có 55.000 đồng. Phần còn lại, Mẫn tích góp để đóng học phí. Chi tiêu tằn tiện, sinh hoạt thiếu thốn, cộng thêm nỗi buồn sâu thẳm vì thiếu tình thương yêu, trìu mến của cha mẹ, làm Mẫn như già trước tuổi. Thế mà, năm nào Mẫn cũng đạt học lực giỏi. Đi thực tập cũng được khen siêng năng, chịu khó. Mẫn kể, những bữa trực đêm để tránh cơn buồn ngủ, mình cứ đi thăm bệnh suốt. Đang đêm, lỡ có việc gì cũng dễ xử lý. Một kỷ niệm mình không bao giờ quên là lần phát hiện bệnh nhân đang hấp hối lúc 2 giờ sáng khi không có thân nhân ngủ lại. Mình cấp tốc báo bác sĩ và phụ đưa đi cấp cứu. Bữa sau, khi bệnh nhân hồi phục, thấy người nhà bệnh nhân thở phào, mình cũng vui lây. Với Nguyễn Hòa Thuận thì lại bắt nguồn từ những ngày ba bị loét dạ dày phải nằm bệnh viện. Vào thăm ba, Thuận thấy các cô điều dưỡng mặc áo blouse trắng thật dịu dàng và thanh thoát. Các cô tận tình đến thăm hỏi bệnh trạng của ba, chích thuốc và phát thuốc cho ba. Những lúc ấy, Thuận thấy ba mình vui hơn và yên tâm hơn. Cái nghề điều dưỡng hay thiệt đó, làm cho bệnh nhân tin tưởng vào mình. Không những góp phần giúp bệnh nhân mau khỏi bệnh, mà còn trấn an, động viên bệnh nhân nữa. Từ đó, cô bé nuôi ước mơ trở thành điều dưỡng viên, mặc áo blue trắng, đem niềm vui đến cho người bệnh. Vậy mà, bữa thấy tên mình trong danh sách trúng tuyển vào trường trung học y tế tỉnh Vĩnh Long, cô lại buồn thiu. Mẹ bán rau cải, có ngày chỉ lời được 5.000 đồng, lo cái ăn hàng ngày còn chưa đủ, làm sao có một lúc mấy trăm ngàn để đóng học phí. Và hè năm ấy, Hòa Thận xin đi làm cho lò nhãn sấy, cùng cù làm ngày làm đêm với ước mong bình dị, có đủ tiền để đi học. Bữa gặp Thuận ở trường trung học y tế, cô bé cười rất tươi. Cứ đến mùa hè là mình có nghề làm nhãn sấy. Bây giờ, mình chỉ mong sao học thật giỏi, để sau này ra trường có đủ kỹ năng chăm sóc bệnh nhân thật tốt. Thích những công việc phục vụ người bệnh, cứu người bệnh thoát khỏi tay tử thần. Nhưng sau khi tốt nghiệp lớp 12, Huỳnh Văn Kiệt định tạm thời nghỉ học đi làm 2 năm. Thấy má tần tảo sớm hôm với đống chén đĩa chất chồng ở các quán ăn, mình thấy thương má, có con lớn mà không giúp được gì. Kiệt nghĩ vậy và tính, Khi đã tích lũy được một số tiền, mình phụ má chút đỉnh, còn lại sẽ dùng để đóng học phí đi học tiếp. Bà mẹ thì cương quyết. Con phải tiếp tục đi học, không đến trường thời gian dài rơi hết chữ. Nhà chỉ có 3 công ruộng, nhưng không thể đi mượn mãi. Bà đành đi cầm tạm một công. Bà trấn an con trai. Từ từ rồi má sẽ chuộc lại. Lời hứa ấy đến nay đã hơn một năm, khi Kiệt đã là học sinh trường trung học y tế Vĩnh Long, nhưng vẫn chưa thể thực hiện. Hỏi đến chuyện này, Kiệt buồn buồn. Mình chưa bằng lòng với thành tích đã đạt được. Năm học vừa rồi Kiệt đạt loại giỏi. Mình còn phải cố gắng nhiều. Mình đã tự hứa, ra trường sẽ làm việc hết sức mình để thấy mình là người có ích cho xã hội. Rồi mình còn chuộc lại đất cho má nữa. Bài của Hoàng Hương.